Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ góp ý vấn nạn vì sao Chúa phạt Usa. Câu chuyện được ghi trong sách Samuel thứ nhì chương 6, câu 6 đến câu 11. Nhưng trước hết là ca khúc Khắc ghi ơn Ngài, một sáng tác mới của Tường Khanh qua tiếng hát Mai Khôi và Mỹ Dung. Vừa rồi là tiếng hát Mai Khôi và Mỹ Dung trong ca khúc Khắc Ghi Ơn Ngài của Tường Khanh. Và bây giờ là bài Vì Sao Chúa Phạt Usa. Câu chuyện được ghi trong sách Samuel thứ nhì, chương 6, câu 6 đến câu 11. Chuyện Usa bị Đức Chúa Trời trừng phạt vì đỡ hòm giao ước khi con bò trượt bước và chiếc xe bò chở hòm bị nghiêng, ghi trong sách Samuel thứ nhì, chương 6, câu 1 đến câu 11. Và trong Sử Ký thứ nhất, chương 13, câu 9 đến câu 14, thường làm nhiều người thắc mắc. Chúng ta xem lại phân đoạn Kinh Thánh trong Samuel thứ nhì đã kỹ thuật chuyện này như sau. David nhóm hiệp hết thảy những người kén chọn của Israel, số chừng 3 vạn người. Đoạn người trỗi dậy có dân sự đồng theo, đi từ Ba Lê ở xứ Juda đặng thỉnh hòm của Đức Chúa Trời lên. Trước hòm ấy dân cầu khẩn danh Chúa, tức chính danh Đức Giê-hô-va vạn quân, vẫn ngự ở giữa cherubin ở trên hòm ấy. Chúng để hòm của Đức Chúa Trời trên một cái xe mới, rồi đem đi khỏi nhà Abinadab ở tại trên gò nỗng. Usa và Ahijo, con trai Abinadab, dẫn cái xe mới đó. Vậy chúng rời hòm khỏi nhà Abinadab ở trên gò nỗng. Usa đi gần bên hòm của Đức Chúa Trời, còn Ahijo đi trước hòm. David và cả nhà Israel đều múa hát trước mặt Đức Giê-hô-va với đủ thứ nhạc khí bằng gỗ bá hương, đàn cầm, đàn sắt, trống bạt và mã la. Khi đến sân đạp lúa của Na-côn, Usa giơ tay lên nắm hòm của Đức Chúa Trời bởi vì những con bò vấp ngã. Cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng Usa. Đức Chúa Trời hành hại người vì cớ lầm lỗi người, và người chết tại đó gần bên hòm của Đức Chúa Trời. David lấy làm buồn thảm vì Đức Giê-hô-va đã hành hại Usa, và người ta gọi chỗ ấy là hành hại Usa cho đến ngày nay. Trong ngày đó, David sợ Đức Giê-hô-va và nói rằng: hòm của Đức Giê-hô-va sẽ thế nào vào nhà ta được? Vậy David không muốn để hòm của Đức Giê-hô-va đến nhà mình tại trong thành David, bèn biểu dẫn vào trong nhà Obed-Edom là người Gát. Như vậy hòm của Đức Giê-hô-va ở 3 tháng trong nhà Obed-Edom người Gát. Đức Giê-hô-va ban phước cho Obed-Edom và cả nhà người. Đó là trong sách Samuel thứ nhì, chương 6, câu 6 đến câu 11. Trước hết, chúng ta cần biết rằng vua David đã không rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời theo đúng quy định trong luật Môi-se, mà huy động 30.000 quân lính cho công tác này. Và điều này đã khiến cho toàn thể dân chúng rơi vào thái độ thiếu tôn kính đối với Đức Chúa Trời. Thay vì tiêu diệt đội quân 30.000 người, Đức Chúa Trời chỉ hành hại một mình Usa. Nhưng dù vậy, nhiều người vẫn không nhận ra lòng nhân từ thương xót của Ngài. Chúng ta có thể tóm tắt một số điểm sau đây. Thứ nhất, việc khiêng vác và di chuyển hòm giao ước được quy định là phần công việc dành riêng cho con cháu thầy tế lễ Aaron, dòng Kehat. Thứ hai, khi di chuyển phải đậy đệm hòm bằng chứng và các vật thánh thật kỹ lưỡng theo đúng quy định. Thứ ba, phải khiêng bằng đòn. Và thứ tư, không được đụng chạm vào. Sách Dân Số Ký chương 4 quy định chi tiết công tác này như sau. Khi nào rời trại quân đi, Aaron và các con trai người sẽ đến gỡ bức màn mà bao lấy hòm bằng chứng, đoạn đắp lên một tấm phủ bằng da cá nược, trải trên một tấm nỉ toàn bằng màu đều xanh và sỏ đòn khiêng vào. Sau khi Aaron và các con trai người đã đậy đệm nơi thánh và các đồ đạc thánh xong, khi rời trại quân đi, thì các con cháu Kehat phải đến đặng khiêng các đồ đạc đó. Họ chẳng nên đụng vào những vật thánh e phải chết chăng. Trong hội mạc, ấy là đồ mà các con cháu Kehat phải khiêng đi. Đó là theo Dân Số Ký chương 4, câu 5, câu 6, câu 15. Khung cảnh vua David đem 30.000 binh lính đi rước hòm bằng chứng hiển nhiên không phù hợp với công việc có tính cách thiêng liêng này. Hòm bằng chứng phải do thầy tế lễ phụ trách. Ở đây, chúng ta thấy hai con trai Abinadab đã được cử đi áp tải. Ahijo đi trước và Usa đi gần bên hòm, mà cả hai đều không phải là thầy tế lễ. Chúng ta cũng không rõ hòm bằng chứng có được che phủ kỹ lưỡng theo như quy định hay không. Nhưng nếu không phủ hòm lại hay phủ không đúng quy cách cũng là một sai phạm, vì để cho nhiều cặp mắt tò mò nhìn vào hòm một cách bất kính. Thay vì khiêng hòm bằng đòn, hòm bằng trứng lại được đặt trên một cái xe. Đây là một sáng kiến Đức Chúa Trời không truyền dạy. Tất cả những sự kiện trên dường như đã góp phần vào trong việc Đức Chúa Trời đoán phạt nghiêm khắc khi Usa đưa bàn tay trần tục ra vịn vào hòm giao ước. Hòm giao ước của Đức Chúa Trời ở trong nhà Abinadab là người Lê-vi trong suốt 20 năm. Có lẽ sự kiện này khiến cho Usa thấy hòm giao ước quá quen đến độ mất đi tính cách thiêng liêng, đưa đến hậu quả là Usa đã hành động thiếu tôn kính, dám đụng chạm vào vật thánh mà chính các thầy tế lễ cũng được căn dặn là không được đụng vào, e phải chết chăng. Nếu không hiểu rõ bối cảnh của câu chuyện như trên, chúng ta rất dễ có phản ứng bất mãn cho rằng Đức Chúa Trời quá nghiêm khắc đến độ vô lý khi trừng phạt Usa vì phản ứng dường như rất tự nhiên này. Bài học quan trọng cho chúng ta có thể rút ra tại đây là gì? Trước hết là bài học liên quan đến thái độ sao lãng đối với các mạng lệnh của Chúa. Hòm giao ước ở ngay trong nhà đúng ra phải là một cơ hội tốt cho Usa tìm hiểu cặn kẽ các mạng lệnh của Chúa liên quan đến việc bảo quản và di chuyển hòm giao ước để có thể giữ thái độ tôn kính đúng mức. Trái lại, thái độ thiếu tôn kính với hòm giao ước và hòm giao ước là biểu tượng cho sự hiện diện của Chúa hằng hữu đã khiến cho Usa phản ứng bất kính và lãnh hậu quả đau đớn hơn hết. Bài học thứ hai liên quan đến phản ứng dựa vào xúc cảm. Khi sự việc xảy ra, vua David vừa sợ vừa buồn giận. Đây là phản ứng của xúc cảm hơn là thái độ đáp ứng đúng đắn đối với sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Trong hội thánh ngày nay, nhiều người cũng có phản ứng như thế. Khi làm sai lời Chúa, bị Chúa sửa trị, thay vì đáp ứng bằng tấm lòng ăn năn và quyết tâm sửa đổi lại đời sống dựa vào lời Chúa, người ta lại buồn giận, cay đắng, bỏ nhóm, thậm chí bỏ chức vụ, có khi bỏ cả lòng tin nơi Chúa. Khi vua David không rước hòm giao ước về cung, mà để trong nhà Obed-Edom, Đức Chúa Trời đã ban thưởng cho gia đình Obed-Edom là người tiếp nhận hòm giao ước với lòng tôn kính. Đức Chúa Trời đã tuôn đổ phước lành cho gia đình này, khiến cho mọi người đều biết. Như vậy hiển nhiên, Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời khắc nghiệt, mà Ngài là Đức Chúa Trời giàu ơn, đầy lòng nhân từ thương xót, cũng là Đức Chúa Trời sẵn lòng ban ơn cho những người kính sợ Ngài, nhưng cũng cương quyết không bỏ qua tội lỗi.